Lễ Thánh Luca Thánh Sử. Bài trích thơ thứ hai gửi Timôthê. Anh hãy mau mau đến với tôi, vì anh Đêma đã bỏ tôi. Bởi yêu mến thế gian này, anh ta đã đi Thessalonica. Anh Cresen đã đi sang miền Galat. Anh Tito đi sang miền Dalmatia. Chỉ còn một mình anh Luca ở với tôi. Anh hãy đem Marco đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. Anh Thico thì tôi đã sai đi Epheso. Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Capo ở Troa, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. Alexandre, người thợ hèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ. Chúa cứ việc anh ta làm mà trả báo. Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng. Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi, xin Chúa đừng chấp họ. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đang hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, mà người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: trung thành viết và rao giảng tin mừng. Thánh Luca không phải là người Do Thái. Ngài được đề cập riêng khỏi những người Do Thái, xin coi Côlôse chương 4 câu 14, và kiểu mẫu viết văn chứng tỏ Ngài là người Hy Lạp. Vì thế, Ngài không thể nào bị đồng nhất với ngôn sứ Lucius của Tông đồ Công vụ 13 câu 1, hay Lucius của Thư Roma chương 16 câu 21, người đồng hương của Phaolô. Epiphanius không đúng khi gọi Ngài là một trong số 72 môn đệ. Ngài cũng không phải là người đồng hành với Cleopas trên hành trình đi Emmaus. Thánh Phaolô có kiến thức nhiều về bản 70 và truyền thống Do Thái mà Ngài thu nhận được hoặc khi Ngài đang là một tân tòng Do Thái hay sau khi Ngài đã trở thành một Kitô hữu qua việc giao tiếp với các tông đồ và các môn đệ. Luca sinh sống tại Antioch, thủ đô của Syria. Ngài là một y sĩ và Phaolô gọi Ngài là một y sĩ đáng yêu nhất. Côlôse chương 4 câu 14. Thánh Luca xuất hiện lần đầu tại Troa khi Ngài gặp Thánh Phaolô. Công đồ Công vụ chương 16 câu 8. Từ đó Ngài trở thành người bạn đồng hành cùng rao giảng tin mừng với Phaolô và viết tin mừng thứ ba cùng sách Công vụ Tông đồ. Ngài là bạn trung thành với Phaolô trong lần Phaolô bị giam lần cuối cùng như trình thuật hôm nay viết. Thư thứ hai Timôthê chương 4 câu 7 đến 11. Ba lần Ngài được đề cập đến trong các thư của Phaolô: Côlôse chương 4 câu 14, Philippe chương 24, Philemon câu 24. Thư thứ hai Timôthê chương 4 câu 11. Ngài được kể tên cùng với Marco. Điều này chứng minh Luca quen thuộc với Marco và tin mừng của ông. Luca chắc cũng có nhiều lần có cơ hội gặp Phêrô và giúp ông trong việc viết các thư Phêrô bằng tiếng Hy Lạp. Bài đọc 1. Chỉ còn một mình anh Luca ở với tôi. Thứ nhất, Phaolô hoàn toàn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi đã làm chứng cho Đức Kitô tại Jerusalem, Ngài đã hiện ra với ông trong một thị kiến ban đêm để an ủi và cho ông biết ông sẽ làm chứng cho Ngài tại Roma nữa. Đồng thời Ngài cũng cho ông biết những gian nan nguy hiểm đang chờ ông tại Roma. Phaolô viết thư này cho môn đệ Timôthy khi ông đang bị giam trong tù tại Roma với mục đích để khích lệ tinh thần cho Timôthy sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô. Phaolô không cho là ông xứng đáng với triều thiên dành cho người công chính bằng những việc ông làm, nhưng Phaolô muốn nhấn mạnh đến niềm tin trung thành nơi Đức Kitô. Ngài là thẩm phán chí công, Ngài là đấng sẽ tuyên bố Phaolô là người công chính và sẽ trao phần thưởng là triều thiên công chính cho ông. Đoạn văn này là bằng chứng cho những người hiểu lầm học thuyết của Phaolô khi nói con người được công chính nhờ đặt niềm tin vào Đức Kitô mà không cần phải làm gì để chứng tỏ niềm tin. Phaolô chứng minh niềm tin của ông vào Thiên Chúa bằng việc hoàn tất sứ vụ rao giảng tin mừng cho dân ngoại mà Đức Kitô đã trao cho ông. Và giờ đây, ông còn sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho tin mừng ông rao giảng trên đất Roma của dân ngoại. Thứ hai, Phaolô có thể vượt qua mọi trở ngại là nhờ ông vững tin nơi Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời rao giảng tin mừng của Phaolô, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự kiên trì phi thường của ông. Khi phải đương đầu với những đau khổ bên trong cũng như bên ngoài, như trong trình thuật hôm nay ông viết. Khi tôi đứng ra từ biển hồ lần thứ nhất thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi, xin Chúa đừng chấp họ. Tuy phải chịu đau khổ như thế, nhưng ông đã noi theo gương Đức Kitô, chẳng những không trách cứ họ mà cầu nguyện cho họ nữa. Phaolô nhận ra sức mạnh để chịu đựng và sự thành công trong việc rao giảng tin mừng không đến từ con người yếu đuối của ông, nhưng nhờ ông đặt niềm tin trọn vẹn nơi Đức Kitô. Ông viết, có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoài được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Phúc âm. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thứ nhất, khác biệt về văn bản. Theo Luca, Chúa Giêsu không chỉ chọn 12 tông đồ, nhưng còn nhiều môn đệ khác để huấn luyện và sai đi rao giảng tin mừng. Trong Luca có hai lần được sai đi. Lần thứ nhất, Chúa Giêsu sai 12 tông đồ. Luca chương 9 câu 1 đến câu 6, Matthew chương 10 câu 1, câu 7 đến 16 và Marco chương 6 câu 7 đến 13. Lần thứ hai chỉ có trong Luca theo trình thuật hôm nay. Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Thứ hai, môn đệ là sứ giả mang tin mừng. Phải ý thức sứ vụ của mình. Chúa Giêsu biết những nguy hiểm người môn đệ phải đương đầu với khi Ngài nói với các ông, này, Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Hai điều Ngài muốn đề phòng cho các ông. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Đây là những thứ ngăn cản việc rao giảng tin mừng. Lo lắng quá nhiều về phương diện sinh sống sẽ ngăn cản các ông dành mọi cố gắng cho việc rao giảng tin mừng. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Chúa Giêsu không dạy các môn đệ bất lịch sự hay sống cách biệt. Ngài chỉ muốn cho các môn đệ biết tính khẩn cấp của việc rao giảng tin mừng để các ông đừng trò chuyện vô ích dọc đường làm mất thời gian rao giảng. Xin coi sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 đến 29. Thứ hai, chấp nhận tin mừng là điều kiện để có bình an. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Điều này chứng tỏ tin mừng cứu độ được trao cách nhưng không cho con người. Theo Luca, sự bình an này được liên kết với ơn cứu độ mà Đức Kitô mang đến cho mọi người. Xin coi chương 1 câu 79, chương 2 từ câu 14 đến 29, chương 7 câu 50, chương 8 câu 48, chương 12 câu 51 và chương 19 câu 38. Chấp nhận tin mừng là có bình an. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Điều Chúa Giêsu muốn ám chỉ ở đây là sự bình an trong các môn đệ có năng lực làm cho người khác cũng cảm thấy được bình an. Thứ ba, môn đệ là sứ giả nước trời. Đừng tìm kiếm những sự thế gian. Nhiều người nói, nếu không đem theo tiền bạc vào bao bì thì lấy gì mà ăn? Nói như thế là khinh thường sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài coi các môn đệ là những người làm cho Ngài, và thợ làm thì đáng được trả công đời này. Thứ nhất Timôthi chương 5 câu 18, thứ nhất Côrintô chương 9 câu 7 đến 14. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh, người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Người rao giảng không được đòi hỏi, họ phải có khả năng ăn thức ăn của địa phương dâng tặng. Họ cũng không thể sống theo luật cót xê của Do Thái nữa. Người môn đệ cũng đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia để tìm lợi nhuận vật chất hay chỗ ăn ở sung sướng hơn. Làm cho triều đại Thiên Chúa mau đến. Chúa Giêsu nhắc nhở bổn phận chính của người môn đệ: hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Triều đại của Thiên Chúa đã đến với sự xuất hiện của Đức Kitô và các môn đệ loan báo tin mừng này đến cho mọi người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương hai thánh Luca và Phaolô để biết hy sinh dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc rao giảng tin mừng, vì đó là những giá trị ngược lại với những giá trị của thế gian. Nhưng ai bền vững đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen.